rồi hỏi, còn lần sau chứ? Tôi chưa hứa sau ngày 60. Tôi hỏi lần nấu canh. Tôi biết anh cố tình tách hai chuyện. Tôi cũng biết mình nhẹ nhõm vì anh làm vậy. Lần nấu canh sau. Đêm đó, chúng tôi dọn bát cùng nhau. Khi tay chạm nhau ở vòi nước, anh lùi trước. Tôi không thấy bị từ chối. Tôi thấy mình có quyền quyết định có bước gần hơn hay không. Tôi chưa bước. Nhưng trước khi về phòng, tôi để cửa mở thay vì khóa. Tình cảm của chúng tôi không bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Nó bắt đầu bằng những câu hỏi có thể nhận câu không và vẫn còn nguyên sự tử tế sau câu trả lời ấy. Nay thứ 49, thẻ vào căn hộ cũ của tôi bị khóa. Tôi biết chuyện khi đến lấy bộ hồ sơ công việc còn để trong ngăn bàn. Nhân viên an ninh ở khu nhà Tống ra xin lỗi, nhưng không mở cổng. Bà Tống đã rút quyền cư trú của cô. Cùng buổi sáng, ngân hàng báo hai tài khoản tôi từng được cha nuôi ủy quyền quản lý đã ngừng hiệu lực. Tiền trong đó không phải của tôi, nên tôi không tranh. Nhưng các khoản đặt cọc cho triển lãm được thanh toán qua một tài khoản ấy. Phòng triển lãm phải hoãn sự kiện, còn tôi phải tự gọi xin lỗi từng đối tác. Đến trưa, trên mạng đã có bài viết nói Thiên Kim giả cướp hôn ước của Thiên Kim thật để giữ họ Tống. Bức ảnh tôi ký giấy bị cắt mất phần điều khoản sửa tay. Người ta chỉ thấy Minh Châu đứng phía sau và tôi cầm bút. Tôi có thể chịu tiếng xấu về mình. Điều làm tôi khó thở là phòng triển lãm nhận 3 cuộc gọi hủy hợp tác vì sợ dính vào tranh chấp gia đình. Mẹ nuôi gọi đúng lúc tôi đang thu lại tờ giới thiệu sự kiện về dự lễ nhận con ngày 60. Trước khách mời, con nói rõ hôn ước là quyết định cá nhân và không liên quan Tống gia. Sau đó mẹ sẽ khôi phục quyền cư trú. Còn bài viết chỉ là lời đồn. Khi gia đình xuất hiện hòa thuận, nó